Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh nguồn sống đến với quý thính giả sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng, tiếp theo đó là giây phút chúng ta cùng nhau học lời Chúa trong Thánh Kinh. Mở đầu cho buổi phát thanh, mời quý thính giả cùng chúng tôi dâng tiếng suy tôn ca ngợi Chúa.
Mỗi bước trong đời bóng tôi ban mai, tiếng Chúa vang trong tâm hồn, lời Cha soi lối, tiếng Chúa oai quyền bóng tôi tan đi.
Lạy Chúa Giêsu yêu quý của chúng con, giờ này chúng con đồng tâm hiệp ý dâng lên Chúa lời cầu xin cảm tạ về các ân lành mà Ngài đã ban cho mỗi chúng con. Chúng con cầu xin Cha nhân từ thương xót thăm viếng đến dân tộc chúng con, đến đồng bào của chúng con, vô số người chưa được biết đến danh của Chúa Giêsu cũng như chưa được tin nhận Ngài. Chúng con cầu xin Chúa ban cho ngày hôm nay trở thành một ngày giao tin mừng cho vô số người, và cũng có một số người nhận được ơn lành của Chúa, tin nhận Ngài. Chúng con cầu xin Chúa ban phước cho các tôi tớ của Chúa là những người đứng lên giao truyền lời Chúa hôm nay trên khắp đất nước của chúng con, được đầy quyền năng của Chúa, và các buổi nhóm có thánh linh của Ngài hướng dẫn chúng con cám tạ ơn Ngài. Xin ban phước cho giờ chúng con thờ phượng Chúa qua làn sóng điện này, cho lòng chúng con được mở ra, tiếp đón ơn lành của Chúa và giữ gìn lời Chúa trong lòng chúng con, soi sáng đường đi của chúng con để chúng con không lầm lạc. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Cứu Thế Giêsu. Amen. Tới đây chúng tôi xin đọc Kinh Thánh Tân Ước, thư Timôthê thứ hai, chương thứ hai. Thư Timôthê thứ hai, chương thứ hai. Đây là lời Chúa.
Con thân yêu, phải mạnh mẽ bạo dạn nhờ ân phúc Chúa Cứu Thế Giêsu. Điều con nghe ta giảng dạy trước mặt nhiều nhân chứng, hãy truyền lại cho những người trung tín để họ dạy dỗ người khác. Hãy chịu đựng gian khổ như một chiến sĩ anh dũng của Chúa Cứu Thế. Người vào quân ngũ không còn vấn vương với đời sống dân sự, họ chỉ muốn làm đẹp lòng cấp chỉ huy. Lực sĩ đang tranh tài, nếu phạm kỷ luật cũng không thể đoạt huy chương. Bác nông phu cày sâu cuốc bẫm được hưởng hoa lợi trước nhất. Hãy suy xét điều ta nói, vì Chúa sẽ cho con hiểu rõ mọi việc. con hãy nhớ, Chúa cứu thế, dòng dõi David đã sống lại sau khi chịu chết. Chính vì công bố phúc âm mà ta chịu khốn khổ xiềng xích như một tử tội, nhưng đạo Chúa không ai trói cột nổi. Vì thế, ta chịu đựng mọi gian khổ để những người được Chúa lựa chọn có cơ hội tiếp nhận ân cứu rỗi và được vinh quang vĩnh viễn trong Chúa cứu thế Giê-xu. Đây là lời chân thật. Nếu chúng ta chịu khổ, đồng chết với Chúa, sẽ được sống với Ngài. Nếu chúng ta chịu đựng mọi thử thách, sẽ được cai trị với Chúa. Nếu chúng ta chối Chúa, Ngài cũng sẽ chối chúng ta. Dù chúng ta thất tín, Chúa vẫn thành tín, vì Ngài không thể chối chính mình Ngài, nên cũng không khước từ chúng ta là cơ thể của Ngài. Con nhắc nhở tín hữu những điều ấy, khuyên răn họ trước mặt Chúa, đừng cãi vã những chuyện vụn vặt đã vô ích lại có hại cho người nghe. Con hãy cố gắng phục vụ để Thượng Đế hài lòng như một công nhân gương mẫu ngay thẳng công bố chân lý. Hãy tránh những lời phàm tục làm con người xa cách Chúa. Những lời ấy phá hoại như ung nhọt ngày càng lỡ lối. Trong số đó có hy mê và phi liệt. Họ xuyên tạc chân lý, phao tin sự sống lại đã qua rồi, làm cho một số người mất đức tin. Nhưng nền tảng Thượng Đế đã đặt vẫn vững như bàn thạch. Trên nền tảng ấy ghi những lời: Chúa biết những người thuộc về Ngài, và người kêu cầu danh Chúa phải tránh điều gian ác. Trong một ngôi nhà sang trọng, ngoài dụng cụ bằng vàng, bằng bạc, cũng có dụng cụ bằng đất, bằng gỗ. Thứ dùng vào việc sang, thứ dùng vào việc hèn. Vậy người nào luyện mình cho tinh khiết sẽ như dụng cụ quý được dành cho Chúa, sẵn sàng làm việc lành. Con phải tránh dục vọng tuổi trẻ. Hãy hợp tác với người có lòng trong sạch, tin kính Chúa, để theo đòi sự công chính, đức tin, yêu thương và bình an. Hãy từ khước những cuộc cãi vã dại dột ngây thơ, vì chỉ gây ra tranh chấp. Đầy tớ Chúa không nên tranh chấp, nhưng phải hòa nhã với mọi người, khéo dạy dỗ và nhẫn nhục. Phải nhu mì sửa dạy người chống nghịch. Có lẽ Chúa sẽ dìu dắt họ ăn năn, nhận thức chân lý. Họ sẽ được thức tỉnh, thoát khỏi cạm bẫy của ác quỷ, vì họ bị bắt giữ để làm theo ý nó.
Đưa đường con.
Tới đây chúng ta sẽ cùng nhau học lời Chúa trong Kinh Thánh Tân Ước, thư Tít, chương thứ 2, từ câu 1 cho đến câu 10. Đây là khúc Thánh Kinh tiếp theo những khúc Thánh Kinh chúng ta đã học, và là bài thứ 4 với tựa đề Thực Hành Đạo Lành. Thư Tít, chương 2, câu 1 đến 10, xin đọc các câu này. Nhưng con hãy dạy điều hợp với đạo lành, khuyên những người già cả phải tiết độ, nghiêm trang, khôn ngoan, có đức tin, lòng yêu thương và tánh nhịn nhục vẹn lành. Các bà cụ già cũng vậy, phải có thái độ hiệp với sự thánh. Đừng nói xấu, đừng uống rượu quá độ, phải lấy điều khôn ngoan dạy bảo. Dạy đàn bà trẻ tuổi biết yêu chồng con mình, có nết na chinh chính, trông nom việc nhà, lại biết ở lành, vâng phục chồng mình, hầu cho đạo Đức Chúa Trời khỏi bị một lời chê bai nào. Cũng phải khuyên những người tuổi trẻ ở cho có tiết độ, hay lấy mình con làm gương về các việc lành cho họ. Trong sự dạy dỗ phải cho thanh sạch, nghiêm trang, nói năng phải lời, không chỗ trách được, đặng kẻ nghịch hổ thẹn, không được nói xấu chúng ta đều chi. Hãy khuyên những tôi tớ phải vâng phục chủ mình, phải làm đẹp lòng chủ trong mọi việc, chớ cãi trả, chớ ăn cắp vật chi, nhưng phải hằng tỏ lòng trung thành trọn vẹn, để làm cho tôn quý đạo Đức Chúa Trời là cứu Chúa chúng ta trong mọi đường. Chúng tôi vừa đọc thư Tít, chương 2, câu 1 đến 10. Trong đời này có ba hạng người. Những người không quan tâm gì đến chuyện ngoài bổn phận và trách nhiệm của mình. Hạng thứ hai chỉ thích quan sát và theo dõi, nhưng không tham dự. Và hạng thứ ba là những người làm cho sự việc xảy ra. Chúng ta là người tin Chúa. Chúng ta là những người tham dự vào cuộc đời. Vì thế cho nên những lời này là những lời Chúa dạy cho tất cả mọi người, mọi hạng tuổi trong hội thánh. Phần Thánh Kinh này có thể chia ra làm bốn đoạn. Thứ nhất là nhiệm vụ của ông Tít. Câu 16 của chương thứ nhất có ghi, họ xưng mình biết Đức Chúa Trời, nhưng theo những việc làm thì đều từ chối Ngài, thật là đáng ghét, trái nghịch và không thể làm một việc lành nào hết. Vì thế cho nên, trong phần sau, Phao-lô đã dặn Tít về những điều mà ông cần phải tuân hành. Thứ nhất là dạy sống đạo cho đúng. Sống đạo đúng phải đưa đến các kết quả tốt trong hành vi. Dạy đạo hiệp với đạo lành, tức là với lời dạy của Chúa. Chúa dạy ta phải đặt Chúa ở hàng ưu tiên trong mọi hoạt động của đời sống. Tất cả hành vi phải nhắm mục đích làm rạng danh Chúa, nghĩa là không để cho Chúa bị xúc phạm. Thí dụ, Chúa là tình thương, nhưng tình thương không phải là Chúa. Chúa thương yêu nhưng cũng rất chính trực, công bằng, không thể bẻ cong công lý và coi kẻ phạm tội là vô tội. Nếu chỉ nhấn mạnh về một điểm, Chúa luôn luôn thương yêu và tha thứ, là ta đã lạm dụng Chúa đó. Thứ hai, giáo huấn cho mỗi hạng tuổi. Thứ nhất là bốn đặc tính của người trưởng thành. Trong câu thứ hai, nói đến những người già cả, phải biết tiết độ, nghiêm trang, khôn ngoan, có đức tin, lòng yêu thương và tánh nhịn nhục vẹn lành. Đầu tiên là tiết độ. Tiết độ nghĩa là tránh uống rượu, nghĩa rộng hơn là tự chủ, kiềm chế được tính khí của mình. Thứ hai, nghiêm trang hay là đáng kính trong tư cách cá nhân và trong cách ứng xử. Thứ ba, khôn ngoan trong tư duy và trong cách phán đoán. Thứ tư, vẹn lành trong đức tin,
tình thương và nhịn nhục. Tất cả những điều kể trên, những người lớn tuổi thường hay vi phạm. Vì cho rằng mình là bậc trưởng thượng, có quyền làm những gì mình thích làm, và không sợ xúc phạm đến ai. Đây là những lời khuyên dạy rất thực tế. Thứ hai là bốn điều nhắc các bà cụ già. Thứ nhất là có thái độ thánh thiện, tức là không độc dữ, nhưng thiện lành. Thứ hai là không nói xấu, tức là không ngồi lê đối mách. Thứ ba là không rượu chè say sưa. Thứ tư là dạy điều tốt lành trong đạo Chúa, cho con, cho cháu. Tiếp theo là điều giao huấn cho người thiếu phụ. Đây là điều các cụ lớn tuổi cần phải dạy cho các bà trẻ tuổi. Thứ nhất là yêu chồng, yêu con. Thứ hai là nết na, trinh chánh. Thứ ba là coi sóc gia đình và làm điều thiện lành. Và sau cùng là thuận phục chồng. Sau đó là phận sự của người thanh niên. Chữ tiết độ được nhắc lại, có nghĩa là đừng thái quá, đừng bất cập, phải điều độ và quân bình. Người tiết độ chắc chắn lánh xa các thói xấu mà tìm đến những điều thiện lành. Thứ ba, lớn là tư cách của một người lãnh đạo trẻ tuổi. Người lãnh đạo trẻ tuổi phải làm những việc gì? Thứ nhất là phải làm gương về việc lành, nhắm vào những công việc giá trị, hữu ích và thiện lành. Thứ hai là người ấy phải có thái độ giáo huấn cho đúng, tức là trung thực và nghiêm trang. Và thứ ba, nội dung của lời của người ấy dạy phải nói cho đúng đạo lành, không để cho kẻ nghịch có kẻ họ mà gièm pha. Đó là tư cách của những người đứng lên giảng truyền lời Chúa. Thứ tư là phận sự của những người phục dịch. Ngày xưa có những tôi tớ hay là kẻ nô lệ. Ngày nay là những người làm việc với các cấp trên là chủ của mình. Có những điều này được ghi lại trong khúc Thánh Kinh khuyên dạy về nhiệm vụ của người đi làm việc cho những người khác. Thứ nhất là vâng phục. Dĩ nhiên là không vâng phục thì không phục vụ ai được cả. Thứ hai là cố gắng làm cho người chủ vừa lòng. Khi ta lĩnh lương thì người trả tiền lương cho chúng ta phải nhận được việc làm xứng đáng với công giá mà người ấy trả, và chúng ta phải trung thành để làm công việc như vậy. Thứ ba là chớ cãi trả, tức là đừng chống lại ý kiến của người chủ về đường lối hành động. Bởi vì nếu chống lại với người chủ thì không nên làm nơi việc làm đó nữa. Thứ tư là chớ ăn cắp vật gì, không nên làm hại chủ bằng cách trộm cắp những sản vật hay là những sản phẩm do cái công ty của mình hay công việc của mình sản xuất ra. Thứ năm là trung tín tuyệt đối, làm sao cho người ta có thể tin cậy mình từ việc nhỏ cho đến việc lớn. Và cuối cùng là làm cho đạo được tôn quý, đạo chân thật, thanh khiết và thương yêu. Người hầu việc Chúa hay người phục vụ trong đời này đều giữ một tâm tình giống nhau, đó là làm sao cho danh Chúa được tôn cao, và với danh nghĩa là người tín đồ của Chúa, không ai được xúc phạm. Phần áp dụng cho mỗi người chúng ta, bất cứ trong hạng tuổi nào. Đối với lời của Chúa, trong Thánh Kinh mà chúng ta học, chúng ta có ba thái độ. Không bao giờ quan tâm vì cho là không cần thiết. Thái độ thứ hai là tò mò muốn xem lời Chúa ra thế nào, có hay hay không. Thái độ thứ ba là nghe và quyết tâm thực hành, nghĩa là để lời Chúa tác động. Ta có thể nghe, chấp nhận, khen ngợi, nhưng rồi thôi không làm gì cả. Nhưng nếu mỗi lần đến với lời Chúa, ta có một thái độ sẵn sàng hành động, thì Chúa sẽ ban phước lành và ta sẽ vui thỏa. Nếu không, từ năm này qua năm khác, ta vẫn chỉ là một người tín đồ tầm thường và không đem lại một kết quả nào cả. ta có mục đích rõ rệt sống trong đời, chứ không phải một người đi trên xa lộ, không bao giờ xuống cả, cứ đi mãi mà không bao giờ tới đích. Ta nên biết những chỗ rẽ của đời mình và đến cho đúng giờ, như thế cuộc đời mới có ý nghĩa. Bài học hôm nay rất thực tế đến nỗi có thể làm cho nhiều người giận hay phát sinh tranh cãi. Nhưng nếu chân thành, quý thính giả sẽ được Chúa dạy đúng ngay khuyết điểm của mình. Và nếu làm theo, Chúa sẽ vui lòng. Vâng, toàn thể cuộc đời của ta là làm cho Chúa vui lòng, chứ không có gì khác cả.
Huyền xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn. Và Huyền xin tâm thần linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được, cho đến ngày của Chúa cứu thế Giêsu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Chúa Cha mau đến, ý muôn Cha được nên trên đất như miền trời. Xin Cha nuôi dưỡng chúng con, ban thức ăn mỗi ngày, cho đời luôn thắm tươi. Xin Cha tha lỗi chúng con, như chúng con tha người nghịch thù cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, nhưng cứu cho chúng con khỏi gian ác. Vì ngôi nước uy quyền vinh hiển đều thuộc nơi Cha, đời đời vô cùng.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình Thờ Phượng và bài giảng ngày Chủ nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.